Đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2008. Cứ mỗi một bữa trước khi học, chúng ta có 10-15 phút để tọa thiền. Thưa, và cái điều quan trọng ở đây là các vị làm sao trong lúc các vị tọa thiền, các vị đừng nói chuyện. Dĩ nhiên là ngoài miệng chúng ta không có nói, nhưng mà trong đây các vị dừng, đừng có nói lầm thầm, vì nó rất là hay. Được chưa? Rất là thành thật, đáng khen. Thực ra thì thưa đại chúng là mình dừng ở ngoài rất là dễ, nhưng mà dừng ở trong mới khó. Ở trong đây mới nói thầm thầm ra. Mình thử làm một việc như tôi hay nhắc, đó là con mắt ngoài thì đóng lại, nhưng con mắt trong mình mở ra. Mình nhìn những cái tiếng nói thì thầm nó đang diễn hành như những người lính đang duyệt, mình là người đang duyệt binh chứ mình đừng là những người lính đang diễn hành. Các vị thử làm được như vậy thì đi vào con đường thiền tập dần dần càng ngày càng lắng, càng yên và càng ngày càng giỏi. Và mình chưa làm được điều này thì có khi các vị ngồi nghe pháp mà các vị đang cãi lộn như tôi. Mà hay thì đang nghe mà trong này nó đang nói chuyện thầm thì nó đang cãi lý sự lại. Không biết có khi nào các vị lý sự lại hay không, nhưng mà đa phần chúng ta là như thế. Ở ngoài có khi trông rất là hiền, ai nói gì cũng gật đầu hết, nhưng mà trong này cãi nó không có chịu yên đâu. Và thông thường là như vậy. Cho nên xin các vị lưu ý là ngoài cái thư giãn để làm cho tâm mình nó yên, nó lắng, cái điều chúng ta cần làm thêm một bước nữa là hãy yên thật yên. Yên bên đây mới quan trọng. Cái miệng mình yên thì chuyện đó ai làm cũng được cả, nhưng mà yên cái tiếng nói thì thầm bên trong á mới khó. Và cái nguyên tắc của sự thực tập chúng ta không có nghĩa là mình khống chế, không có nghĩa mình đàn áp, mình bạo động với mình. Mà nguyên tắc thực tập của mình đó là mình rất là nhẹ nhàng nhận biết cái sự có mặt đang lang thang của những tâm thức đang diễn hành. Hãy nhận biết là nó đang duyệt binh, mình là người đang nhìn thấy cái đoàn diễn hành nó đang đi, chứ mình đừng là những người lính duyệt binh. Và có lần mình chia sẻ cùng các vị đó, tâm thức mình nó là một đội quân rất là hùng hậu. Có khi nó là những anh lính bộ binh, có khi nó là hải lục không quân, nó mang súng, mang ống, mang đại bác đi ngang qua, nó sửa soạn ra chiến trận. Các vị để ý coi, có lúc nó là như thế. Có lúc nó sôi sục như lửa, có lúc nó chìm, nó buồn, nó trầm lắng. Nhưng mà đa phần đời sống con người bị cái diễn hành của tâm thức nó đi ngang qua, mình khó loại trừ lắm. Và mình không phải nói như thế để rồi xúi các vị loại trừ dập tắt. Nói như thế để biết là mình phải làm chủ đó thôi. Tức là mình nhận biết sự có mặt của nó đến và đi. Vậy thôi, mình chỉ cần nhìn nó thôi, nhìn sự có mặt của nó. Và không có cái gì vui bằng tu cả. Tu là một trò chơi, hãy quan niệm như vậy. Nhận biết nó đang đến đang đi, đó là một niềm vui, là một trò chơi. Mình đã chơi với trò chơi tử sinh rất là nhiều rồi, mình đã vui, đã buồn, khổ điện nhiều rồi, nó cũng là một loại trò chơi. Bây giờ con đường đó mình ngao ngán quá, cho nên mình chơi cái trò chơi thầm Phật. Tức là mình mời cái sự nhận biết, mời tâm Phật chiếu sáng về. Hãy quan niệm là tu rất là thông dong, mà không phải là cái gì ghê gớm bắt buộc cả. Và có như vậy thì cái sự thực tập của các vị nó rất là thảnh thơi. Càng thực tập tâm nó càng yên, và càng tu càng lỏng càng nhẹ. Và không thì mình tu càng ngày càng căng thẳng, mặt mày gần mình càng ngày càng khó đâm đâm thì nó trật pháp môn, không có trúng. Cho nên tu phải càng ngày càng nhẹ, càng lỏng. Và Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là cả một ngày đến với ta. Thưa, mỗi ngày là một sự thực tập. Một phút giây của đời người, nó mang đến cho mình niềm vui, nâng đời sống mình lên cao. Và không hề có một ngày nào là buồn chán cả, không có ngày nào ủ ê cả. Ngày nào cũng là niềm vui đến, do vì ngày nào mình cũng thực tập, ngày nào cũng là cơ hội mở ra để mình tu. Và điều này, thưa, nếu mình khéo thì cả một đời người sống với niềm vui, sống với nụ cười. Bằng không khéo thì mỗi một ngày các vị cứ mời gọi những cái lo âu, phiền muộn, bất an đến, thế thì mình phung phí rất là uổng. Và cứ mỗi một cái buồn nó đến với mình thì mình làm cho tâm mình nó chìm hơn. Mỗi cái giận nó đến với mình làm cho lòng mình nó nóng nảy hơn. Cứ vậy đó rồi nó gia cố thêm, tới tuổi già mình cái tự nhiên là càng ngày mình càng trở thành một người khó tánh. Cho nên tu mà thấy càng già càng khó tánh tu trật.
Chị Thanh có một câu hỏi.
Dạ.
Mỗi ngày đó mà trước khi vô hành thiền, con có giống như thầy nói, con có nói không?
Dạ được. Nó là mình nhắc mình, giống như một cái câu nhắc nhở. Tôi không có sai lầm gì, nhưng mà cái lúc ngồi muốn thiền mà nó không chịu thiền, nó cứ nói lầm thầm câu đó hoài thì chặt. Đừng nói tới nó luôn hoài. Nói một lần trước khi ngồi thiền, rồi sau đó mình buông, để cho lòng mình nó yên, nó lắng thì được. Còn lúc ngồi mình muốn tắt nó mà máy nó không chịu tắt.
Thấy là làm chủ mình trước đó, khi mà bắt đầu mình nhắm mắt thì con thấy hình như có mấy chuyện biết là nhiều thì không biết tự nói.
Dạ, đôi khi mình phải ra lệnh cho mình. Và thưa, cái điều thực tập này người xưa họ từng làm, chứ không phải mình mới làm. Hồi xưa ngài Đại An á, ngài kế thừa làm chủ trì của núi Quy. Và ngày đầu tiên ông lên pháp tòa, ông giảng pháp với đại chúng, thì ông nói là ông ở núi Quy 30 năm, ăn cơm ở núi Quy, mặc áo của núi Quy, sinh hoạt trên núi Quy. Nhưng mà ông không có học thiền của ngài Quy Sơn. Ông chỉ làm mỗi việc là chăn trâu thôi. Con trâu đầu tiên nó rất là quan, nó rất là khó dạy. Nó cứ đi hết vào lúa mạ người hàng xóm bên đông, nó nhào vào lúa mạ người hàng xóm bên tây. Ông phải cực nhọc vô cùng, ông giật mũi nó lại, ông rầy, ông la, ông quở, ông mắng, ông chửi bới nó rất là thậm tệ. Rồi cuối cùng thì nó nghe lời, bây giờ nó rất là hiền, rất là thuần, cũng như ta vậy. Có những lúc mình muốn yên mà nó không yên. Thế thì các vị làm gì? Giật mũi nó lại, rầy nó, la nó. Mi đã mất cả một ngày lao sao chuyện thế trần rồi, còn có một chút thời gian rất ngắn buổi tối để yên thôi, thế mà không chịu yên nữa, muốn đi vô não sinh tử ư? Mình rầy mình một trận vậy đó, cái nó dịu. Thì cái cách đó cũng là cái cách thực tập ban đầu. Và thưa đại chúng, là người thông minh, là người khéo biết, thương lấy chính mình thực tập. Bằng không thì mình thấy cuộc đời mình bồng bềnh tối hoài, hết trôi trong sầu khổ bất an, rồi chết thì trôi trong sinh tử luân hồi, rất là tội nghiệp. Cho nên hãy cố gắng thôi. Và 10 phút, 5 phút ở đây thực tập để cho các vị tập làm quen, các vị có một chút thì giờ tĩnh tâm, để cho nó có một cái lực đẩy, chứ không phải là tu chừng này. Hãy nhớ như vậy, tu suốt cả một ngày. Và người ta trẻ thì người ta thả trôi cuộc đời, người ta tha được. Còn 30 tuổi trở lên phải tu á. Ở đây có ai dưới 30 tuổi? Chắc cũng có. Thế thì cho thả trôi cho tới 30 tuổi. Nói đùa thôi chứ thưa đại chúng là không chắc. Ta có chắc gì ta sống tới 30 tuổi đâu. Cho nên ai cũng thế. Thể ngộ được đạo rồi, biết con đường tu rồi, thì hứa với lòng là quên thì tha cho mình, chợt nhớ là tu liền, không có đợi tới lúc rảnh rang, tới lúc nghỉ ngơi, tới lúc về nhà gì cả. Ngồi trên xe chợt nhớ là tu liền, đang trong sở làm chợt nhớ là tu liền, đang nói chuyện với khách mình quên, mình thả cho cái ý thức mình nó bồng bềnh thì thôi tha, mất cái thì giờ đó cũng chịu thôi. Nhưng mà chợt nhớ là bắt đầu hồi phục tâm lại liền, dừng tâm lại ngay nơi thân liền, ăn trú ngay đi sự nhận biết liền. Phải như vậy thôi à. Mình phải lợi dụng từng phút giây của đời người tu, chứ không có nghĩa là đợi tới hoàn cảnh có, cơ hội đến thì giờ có gì cả. Quyết lòng tu là phải như vậy. Người xưa họ tu hay hơn mình nhiều. Họ đốt cây hương, họ tỏ thiền. Tỏ thiền tàn cây hương, xả thiền ra rồi nhìn nhìn lại. Trong một tiếng đồng hồ đi qua mà tâm của mình nó chạy đông chạy tay, nó không dừng là chảy nước mắt khóc. Mất một giờ đi qua rất là uổng. Còn mình thì mất bao nhiêu mới khóc? Nửa đời người rồi chưa khóc. Còn hứa hẹn đợi cho mất luôn cả một đời người, gần tới lúc nó mất luôn mới khóc, thế thì nó muộn lắm. Quý vị nhớ như vậy nghe. Hôm nay chúng ta học vô vài câu thôi. Không biết lâu nay tôi có chia sẻ với các vị cái bài thơ của ngài Phật Nhãn Thanh Viễn chưa? Phật Nhãn Thanh Viễn giống như có nói rồi, hôm nay nói lại. Đó là cái bài thơ Chim Rừng Hót Líu Lo đó. Có nghe nghe đọc rồi hả? Chim rừng hót líu lo, hót áo trộm đêm ngồi. À thế thì nay mình viết tiếng Việt. Chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi. Khơi lửa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo đổ. Sự sáng người tự mê, khúc nhạc khúc nhạc ai hòa được. Nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người bước. Mình đọc lại để cho các vị chép cho đúng. Chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi. Khơi lửa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo độ. Sự sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được. Nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người bước. Bài thơ này của ngài Phật Nhãn Thanh Viễn. Ngài ngộ đạo qua cái công án của phá táo đỏ. Phá táo đỏ, cái công án này thì mình nói nhiều lần rồi. Thú thật là mình học cái bài thơ này nó rất là mất công nha. Ở Lộc Quyển mỗi sáng mình hay uống trà cùng với quý thầy. Mà ở trước phòng trà mình các vị nhớ có cây tùng bút á, chim nó làm ổ nó nhiều lắm. Và sáng nào mình cũng hót râm ran hết, mà nghe tiếng chim hót cái mình nhớ một câu hai câu thôi. Chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi. Nhớ hai câu đó. Rồi điên chữ Hán học rồi nó quên, rồi lại điên chữ Hán học rồi nó lại quên. Hôm nay mình dẫn bài thơ này là do vì hồi chiều này giải Quan Âm, cái tự nhiên mình nhớ được câu này. Câu thôi. Giờ tí nhớ người già nó cũng lộn xộn, muốn thuộc mà nó không thuộc nha. Rồi lên đây ngồi ăn cơm hồi chiều uống nước, rồi nằm gác tay lên trán trầm tư nhớ, rồi nó mới nhớ lại được. Mà không nhớ bằng chữ Hán, mấy khi thì mình thuộc chữ Hán, thuộc âm và thuộc cả bản dịch. Xong mà may mắn là bữa nay nó lại chịu khó, nó lại đi ra, chứ không thôi thì nó trốn mất tiêu. Thì nhớ một câu thôi, cửa mở không người bước, cứ nhớ nhiều đó. Bao nhiêu đó thì cũng đủ làm ăn rồi. Giờ mình đọc lại. Chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi. Khơi lửa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo độ. Sự sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được. Nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người bước. Có mấy câu sau này rất là hay. Và cái nhân duyên là thế này. Ngài Phật Nhãn Thanh Viễn là đệ tử của ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn, đồng huynh đệ với ông. Có nhiều ông cũng pháp danh là chữ Phật: Phật Quả, Viên Ngộ, Phật Giám Sắc Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn. Đó là ba ông. Và trong truyền thống Lâm Tế gọi là ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn. Ngài sinh ra được ba ông Phật này, tức là ba ông đệ tử có pháp danh chữ Phật này, làm cho cái truyền thống của tông Lâm Tế rất là thịnh vào cuối thời Tống. Đó là một chút lịch sử. Và mình nhắc lại về cái chuyện ngộ đạo, nó có bài thơ này như thế này. Ngài tu tập rất là chuyên cần, thế nhưng mà đạo nó vẫn còn xa lắc xa lơ, không có ngộ được. Một hôm hỏi sư huynh Phật Quả Viên Ngộ, giúp dùm để cho mình có thể thể ngộ được đạo. Vì ngộ nắm tay dẫn một vòng quanh lò lửa, nó đốt xong rồi nó giúp ông rồi. Phật Nhãn rất là khó chịu, nó thưa với sư huynh là trong bụng của tôi nó còn nhiều cái bất an, cho nên hỏi sư huynh. Sư huynh coi như tôi hỏi đó là chuyện đùa ư? Ông nói hào, chuyện rất thật. Thầy nên nhớ là có nhiều việc mà không ai giúp thầy được cả. Điều thứ nhất là thầy đói thầy phải ăn, thầy mới no chứ không có ăn giùm thầy được. Điều thứ hai, thầy buồn đi tiểu tiện đại tiện thầy phải tự đi chứ không ai đi giùm thầy được hết. Chắc hồi xưa không có cái bệnh viện nó giúp nhiều mình chuyện đó phải không? Ông nói đúng đúng. Điều thứ ba đó là những vui buồn của thầy thì tự gánh vác. Và cuối cùng nói một câu thế này để thầy biết là sinh tử là việc lớn, từ thầy phải giải quyết, không ai giúp thầy được. Tâm Phật bất động tự nơi thầy, thầy phải thể ngộ, không ai giúp được. Và nếu thầy khéo thì lúc tôi dẫn thầy đi một vòng thầy ngộ, còn nếu không khéo thì thầy cứ thế mà tu thôi. Cái ngài Thanh Điển, ngài nghe như thế ngài cũng rất là phẫn chí. Cho nên ông khoác áo, ông ngồi luôn một đêm không ngủ. Tới sáng thấy phương đông trời rừng sáng, chim rừng nó hót líu lo, rồi ông mới lại ông dở cái ngữ lục ngủ đang hổ nguyên đó, dở đọc một đoạn ở trong Phá Táo Đọ. Các vị nhớ câu chuyện Phá Táo Đọ à? Cái tự nhiên bật sáng ông ngộ ra. Và cái phần đầu nói lên cái lịch sử của cái giai đoạn ông thể ngộ, tức là chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi, khơi lửa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo độ. Hơ lửa cả một đêm và khơi lửa để cho ánh, cho cái hơi nóng nó đủ ấm để ngồi một đêm. Và kiệt sức đến đổi là bếp tàn lửa lạnh và mệt nhọc vô cùng, sửa soạn đi nghỉ. Thế nhưng mà ráng đọc một trang ngữ lục rồi nghĩ sao? Thì lúc bấy giờ đọc trang ngữ lục tự nhiên nó bừng sáng lên, sức cùng lực kiệt rồi thì mới thể ngộ được cái công án Phá Táo Đọ, phần đầu của lịch sử của bài thơ này. Phần kế tiếp để chúng ta đi vô pháp tu đó là sự sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được, nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người bước. Chữ này nó là môn khai kiểu nhân hóa, tức là cửa thì mở rộng thênh thang mà không ai chịu đi vô. Cửa đạo rộng thênh thang mà ta không chịu bước vô. Câu này rất là hay. Thưa đại chúng, là cái câu này rất là hay. Thứ hai câu hay nữa là gì? Sự việc nó rất là sáng mà tại chúng ta đêm mà. Câu thứ ba cũng hay nữa là cái khúc hát này nó rất là nhạt nhẽo, nó không có hương vị gì cả, cho nên không ai hòa được hết, không ai hát được hết. Khúc hát gì? Mình nói lầm thầm thì nó dễ, phải không? Mình tắt cái máy trong này để cho nó yên, không nói gì hết, thì cảm thấy nó lặng lẽ, nó cô liêu, nó trống trải, nó buồn bã, chịu không nổi. Các vị có khi nào ở nhà một mình, không ai buồn hỏi thăm, không có con cái, rồi cũng không có máy hát, không có máy truyền hình. Các vị thử sống một mình và trong đây các vị tắt, không cho tiếng nói gì thầm, nó sinh khởi, các vị chịu nổi được chừng một ngày, đó là tôi cũng rất là phục. Khúc hát rất là nhạt như thế, hòa wow, không được, hát không được, không ai có khả năng làm như vậy. Người ta rất là sợ. Sợ gì? Sợ cô độc, sợ trống trải, sợ cô liêu. Đời sống ta sinh ra cuộc đời vốn đã cô độc, đã cô liêu. Ta rất là sợ sự trống trải đến với ta, cho nên phải mời gọi đầu trên sống dưới. Không mời gọi được bằng miệng, láng giềng thì cũng mời gọi bằng cái điện thoại, nói chuyện cả giờ không chán. Và ở cái điện thoại nói chuyện cả đêm không chán luôn. Rồi nếu không có cái điện thoại thì phải có cái tivi, phải có cái máy hát, nó lắp trấn cái tâm thức của mình. Cho nên khúc hát này nó nhạt lắm, không ai hát được là như vậy. Câu đó đủ hay rồi, phải không? Có một câu đố đặt ra đây, các vị biết rồi, các vị giỏi á. Các vị biết tại sao mà các cái già lam ở trên núi người ta làm cái cổng đi vô có ba cổng không? Người ta gọi cửa thiền là cửa không, cửa chùa là cửa không, không môn đó. Và tại sao không dư tiền lắm bạc hay sao mà cứ làm tới ba cái cửa đi vô? Tại sao? Thưa nó có cái biểu tượng đó là mình phải bước có ba từng không mới đi vô được. Không thứ nhất là không gì? Xả bỏ thân. Xả bỏ thân cũng có nghĩa là thân và tất cả những sở hữu của thân mình phải xả bỏ. Bước vào cửa không là như vậy. Cái cửa không thứ hai mình muốn bước vô được chánh điện là phải xả bỏ những cái cảm thọ vui buồn phiền não bất an lo lắng ưu tư sầu não vân vân. Tới cửa thứ hai phải lột cho được tất cả những cái trì nặng tâm thức. Để bước vào cổng thứ ba là xả cái gì? Lặng. Cái này nó đừng nói làm thầm nữa, yên lắng tĩnh tại sáng rỡ hiện tiền. Tức là mình luôn mời cái sự nhận biết tỉnh sáng có mặt và không có nói thì thầm gì. Lúc bây giờ thì các vị bước vào cổng thứ ba cũng có nghĩa là các vị đã bước vào đến Phật đường, tức là bước vào được cái không gian của Niết Bàn, của giải thoát, của an lạc, hay là của cảnh giới cực lạc. Ba cổng là như vậy. Và mình thử hỏi nhau là tại sao gọi là ba cổng, và cổng có khóa cổng bao giờ chưa? Chưa. Chưa bao giờ. Không môn rộng mở mà cửa chùa luôn rộng mở. Nhân gian người ta cũng nói thế, phải không? Cửa chùa luôn rộng mở. Tuy nhiên không phải nói đó là cửa của các già lam tự viện. Già lam tự viện bây giờ cửa đóng then cài, còn nuôi chó bẹt rê nữa, tăng trộm quá. Cho nên người ta rất là sợ. Tuy nhiên cái cổng mình nói đây là cái cổng đi vào tâm Phật của chính mình thì không có cổng nghe các vị. Các vị nhớ là nó vô môn. Vô môn quan. Vô môn quan. Ngày xưa Ngài Huệ Khai, Ngài ngộ đạo xong Ngài cũng có làm bài thơ. Bài thơ này mình đọc một lần các vị thuộc à? Viết một lần các vị cũng thuộc nữa. Bốn câu. Một câu năm chữ thôi. Thiền sư Huệ Khai, ông có một tác phẩm lớn của nhà thiền, người gọi là tác phẩm Vô Môn Quan. Vô Môn Quan nghĩa là gì? Cổng mà không có cửa. Có cái cổng thôi mà không có cửa đóng. Đi vô tự tại. Và bài thơ của ông nó gồm có một hàng năm chữ vô. Vô vô vô. Và bốn hàng vậy. Vô. 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 Đây là một thiền sư rất là lỗi lạc. Và ông tuyển ra ba mươi mấy công án của nhà thiền. Và cái tác phẩm lỗi lạc đó mở đầu vào một bài thơ. Mỗi bài, mỗi dòng năm chữ vô. Và bốn dòng như vậy thì chỉ cần mình học thuộc một chữ thôi là mình đọc được bài thơ này. Mà cái chữ này rất là dễ học nữa. Chữ vô chứ gì đâu. Vô nghĩa là không, phải không? Thế thì các vị thuộc rồi. Nhưng mà cái quan trọng là không phải thuộc ngoài miệng, không phải thuộc ở trong đây đọc tụng, mà thuộc ở đâu. Đem nó vào trong trái tim mình để làm cho lòng mình rỗng và trống mới quan trọng. Và thưa đại chúng, là có một câu chuyện trong nhà thiền mình kể ra đây để các vị ghi nhận về chữ vô. Dường như thiền tông tới thời Tống phát triển rất là mạnh. Có một thiền sinh tới hỏi thiền sư Cảnh Thanh. Nói thưa thầy, có nhân quả nghiệp báo không? Thiền sư nói không. Cái vị cư sĩ kia nghe như thế mới đem tới hỏi một vị thiền sư khác. Nói bạch thầy, có nhân quả nghiệp báo không? Ông nói có. Cái vị kia nói dạ bạch ngài, con đã hỏi một vị thiền sư lỗi lạc, cái vị ấy xác nhận là không có nhân quả nghiệp báo. Và con đã từng đọc ngữ lục thiền, con đã từng biết công án của ngài Huệ Khai về chữ vô. Và công án của ngài Triệu Châu, hỏi ngài con chó có Phật tánh không? Ông nói vô. Thế bây giờ con hỏi ngài, ngài nói có là sao? Cái vị thiền sư kia hỏi, anh có gia đình không? Nó dạ có. Hỏi thiền sư Cảnh Thanh có gia đình không? Nó thầy nữa. Ông đang tu hồi bé mà có gia đình chi? Ông nói thế thì thiền sư Cảnh Thành nói đúng, tại vì ông không có gia đình, còn anh có gia đình cho nên có là phải thôi. Thưa dĩ nhiên đây là câu chuyện nó gợi cho chúng ta một cái niềm vui để cười, nhưng mà sâu xa bên trong nó là cái ý gì các vị biết không? Cái gì? Vô đối với người tâm đã lặng, đã không, nhưng mà có đối với người tâm vẫn còn sống thức lao sao chứ. Mình đang sống ở trong hữu hay vô? Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an. Thưa các vị, nó đầy trong tâm thức của ta. Rồi những cái tiếng nói thì thầm này thưa, nó chưa bao giờ dừng. Thế thì ta đang sống trong hữu chứ chưa vô được. Không có nhịn đói được một buổi chiều, đi dấp một cái rễ cây là khóc lên khóc xuống. Và giản dị nhất là nhìn cái mặt mình mà nó nổi tàn nhang cái là buồn 5 phút chứ đừng nói chi nhiều. Rõ ràng là thưa các vị, ta đang ở trong trong sinh tử nghiệp thức bời bời mà chưa thể an trú được trong trạng thái niết bàn của tự tâm. Do vậy Đạo Phật nói không mà có, phải không? Và mình chia sẻ ba tầng để cho các vị đi vào cái con đường đi vào cổng chùa này, nó có ba tầng thôi. Đi vào cổng chùa cũng có nghĩa là đi vào tự thể tâm, có ba tầng thôi. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai và vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ nhất là không nhưng mà có của Đạo Phật. Không nhưng có. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn đó là thể ngộ được thật nghĩa của tự tánh không. Và vấn đề thứ ba chúng ta nói đến con đường thực tập. Cái điều đầu tiên thưa đại chúng là Đạo Phật nói không, nhưng mà các vị nên nhớ một điều là giáo lý Đạo Phật đặt trên nền tảng của nhân quả tổ phước. Tự tánh của các pháp vốn là không, thế nhưng mà do vì ta có cho nên mọi cái hành xử của ta, nói năng của ta, suy nghĩ của ta nó đều có nhân quả tổ phước rất là rõ. Mình nhìn người ta bằng một cái nhìn khó chịu, mình ném sự thù hằn vào người ta, tuy mình chưa đụng người ta đó, nhưng mà đã có nhân quả tổ phước rồi. Đã gây buồn phiền cho người, tức khắc là mình nhận cái hậu quả là mình bị người ta làm khổ sở đau đớn lại. Mình nói một lời tổn thương người ta thì người ta trả lại không phải một lời tổn thương, mà người ta trả lại nhiều lời tổn thương. Và mình có một cái ý nghĩ thù hằn, ghét vơ, ganh tị với bất cứ ai thì tức khắc là nghiệp quả nó đến với ta, chứ chưa cần nói các vị xử sự bằng hành động hay là nói năng. Rõ ràng là tự thể các pháp vốn là không, thế nhưng mà do vì ta có hình hài nè, có nghĩ suy nè, có vui buồn nè, có hiện thân trong tam giới ba cõi sáu đường, cho nên nghiệp quả không hề sai chạy. Các vị nhớ là Đạo Phật nói không là trên cái lý cao siêu màu nhiệm, nhưng mà luôn đặt nền tảng trên cái nhân quả tổ phước rất là vững chắc. Cho nên mình đừng có quánh người ta một bạt tai rồi nói nó không có nhân quả tổ phước, không có nghiệp quả. Người ta đánh lại không phải bằng một tát tai đâu, ta đánh lại mình bằng cây, nó trả lại rất là nặng, gấp 2 lần 3 lần. Cho nên điều đầu tiên xin các vị nhớ như vậy: tuy tự tánh các pháp vốn là không, nhưng do vì ta đang ở trong cái vòng của nghiệp thức, hình hài này có mặt, từ nghiệp mà sinh, rồi cái cấu tạo tâm thức này cũng từ nghiệp mà trưởng thành, cho nên vẫn còn ở trong cái vòng của nhân quả nghiệp báo. Do vậy hiểu được lý này rồi thì sao? Không hề khước từ một việc làm nhỏ, việc làm lớn nào cả. Người tu thì thấy vạn pháp giai không, thế nhưng mà các vị nhìn thấy những người tu họ cực cực vô cùng đó chứ. Chạy vải đầu trên sống dưới, ai kêu thì chạy. Rồi đâu phải người tu không làm việc chi? Vạn pháp vốn không, nhưng mà tất cả những công trình văn hóa đồ sộ đều do những người tu làm. Các vị mà nhìn thấy cái tượng Đại Phật ở Lạc Sơn của Trung Quốc đó, Ngài Hiển Thông, Ngài đi quyên góp về để tạc một cái tượng. Cái tượng đó hiện tại nó lớn cao tới một cái tòa núi đó. Nơi đó là ngã ba dòng sông, người ta đi ngang thì bị chìm chết, rất là nhiều tai nạn giao thông xảy ra. Cho nên Ngài Hiển Thông á, Ngài mới đi quyên tiền về để nhờ thợ tạ cái tượng ngay lên hòn núi. Tới chuyện đến xin phép của nhà chính quyền đưa cuộc thì nhà chính quyền nói là nếu mà ông bằng lòng giao cho tôi một mớ tài sản á, thì tôi sẽ cho phép ông mướn thợ về vùng núi đó đục cái tượng đó. Ông nói thưa ngài, tự thân tôi là cái của tôi, cho nên ngài cần gì thì tôi cho ngài được. Nhưng mà cái tiền của thí chủ này tôi quyên góp về để làm niệm Phật, cho nên tôi không có quyền cho ngài, không hối lộ ông được. Ông Hoàng nói thế thì cái của ông tôi xin ông đôi mắt được không? Nó nói được chứ, đôi mắt là của chính tôi có quyền cho ông. Thế là ông thò tay ông móc con mắt ông tặng cho ông Quang liền. Cái vị quan kia mất hồn mất vía, và sau đó thì vị quan kia bị đổi đi chỗ khác, và cái công trình nơi đó người ta làm đến gần 100 năm mới xong. Cái tự thuận đó khi đã đạt xong rồi thì cái dòng sông Y Hà, tức là ngã ba chảy về đó, không còn những cái tai nạn giao thông vận tải nữa. Thế thì mình dẫn một chuyện nhỏ để các vị thấy là dù rằng trong giáo lý đạo Phật nói tự tánh các pháp vốn là không, nhưng mà chưa hề có một người tu nào không làm những việc thiện cả. Các Phật tử cũng vậy. Thưa các vị, mình học giáo lý vô thường vô ngã của Đức Phật, nhưng mình không hề từ chối bất cứ một thiện hạnh nào. Bố thí là cúng dường, kính Phật, trọng tăng, lễ bái, niệm Phật, vân vân là những thiện hạnh ta phải làm thôi. Nó gây dựng rất là vững vàng cho cái nền tảng nhân quả phước lực của ta để ta tu tập. Mình đừng coi thường những việc làm rất nhỏ. Niệm Phật một câu, lại Phật một lại, giúp đỡ người một lời nói, vân vân. Hay là những việc làm như là suy nghĩ điều lành, suy nghĩ điều tốt về người cũng là một thiện hạnh nữa. Và cái thiện hạnh quan trọng nhất là tùy hỷ thiện hạnh của người khác. Có điều ngạc nhiên đó là tại sao người ta bỏ tiền trăm bạc chục ra người ta cúng dường, mình không bỏ đồng xu con rồi hết, mình thấy người ta làm cái mình phát tâm vui theo thôi, mà được phước 50%, là tại sao? Thế mà mình không làm được nha, lạ lắm à. Thế mà mình thấy người ta phát tâm cúng dường, người thấy người ta phát tâm học Phật, mình khởi cái lòng đắng cay trong đây. Cái đó khó chứ không phải dễ. Tùy hỷ là một pháp tu, thưa, nó không tốn của mình đồng bạc nào hết mà nó có phước, thế mà mình làm không có được, lạ vậy đó. Tại sao lạ? Nói quanh quanh một vòng, các vị nghe thì các vị cố gắng tu mà. Tại vì thưa các vị, mình bỏ tiền ra mình cúng á, thì cái bản ngã mình nó được nuôi dưỡng. Mình thấy là mình là người cho, người kia là người nhận, có cái niềm tự hào bên trong chứ. Còn người ta cúng thì tự nhiên mình đâu có dính gì đâu, mà mình phát khởi cái niềm vui thì nó rất là khó. Mình khởi sự ganh tị thì nó dễ, mà khởi niềm vui với thiện hạnh của người nó khó hơn rất là nhiều. Nó không có nuôi lớn được bản ngã mình. Và từ cái điều đó thì các vị nhìn lại những việc làm nhỏ, việc làm lớn gì, kể cả cái việc tùy hỷ với thiện hạnh của người, tùy hỷ với cái sự thành công của người, tùy hỷ với cái tốt đẹp của người, cái đó đều là thiện hạnh cả. Thấy người ta dễ thương, mình hoan hỷ. Thấy người ta học giỏi, mình kính mừng. Thấy con cái người ta thành công, mình vui theo. Hãy lấy niềm vui của người là niềm vui của mình. Người đó thông minh lắm, giàu có lắm. Niềm vui của mình kiếm một ngày rất ít, nhưng mà mình kiếm tất cả niềm vui của người làm của mình thì giàu chứ, phải không? Rõ ràng là mình quan hỷ với mọi thiện hạnh của người thì người đó rất là thông minh, và người đó làm cho trái tim mình càng ngày càng mở rộng. Và tu như thế thì thưa các vị, chắc chắn là đời sống ta có niềm vui, không cần làm giàu thế, ngần ấy đủ rồi, chỉ cần biết cách thôi, biết cách là mình đủ hạnh phúc rồi. Và nên nhớ là ở đỉnh cao của giáo lý thì các pháp vốn không, nhưng ở bình diện đời thường như chúng ta thì mọi pháp luôn có nhân quả tổ phước của nó, cho nên đừng chối từ một thiện hạnh nhỏ hay lớn gì cả. Điều thứ hai chúng ta đi vô là thể ngộ thật nghĩa của tự tánh vốn không. Thế nào là thể ngộ được thật nghĩa tự tánh của các pháp vốn không? Đầu tiên là mình ngộ được tự tánh của các pháp bên ngoài, tức là các pháp của nhân gian đi, chia ra nhiều tầng đi. Tầng thứ hai là thể ngộ tự tánh của thân tâm. Và điều thứ ba là từ sự thấy ngộ, tự tánh không, thành tựu vạn đức. Thưa đại chúng, là mình thấy ngộ các pháp ở nhân gian này, bản chất của nó là không, là cái điều dĩ nhiên, rất là dễ. Bản chất của nó vốn không. Tại sao nó không? Cái cây cối đó mà nếu bản chất của nó là cố định, là hữu ngã, là nguyên vẹn, thế thì đừng hòng có một cái cây nào có mặt trên nhân gian. Hột vẫn là hột, không lên được. Bản chất của con người nếu tự tánh nó vốn là có, thế thì mình mới sinh ra đời, mình là em bé nằm nôi thì nó cứ như thế, 80 năm nó cũng cứ nằm nôi như thế. Do vì không, các pháp vốn nổi trôi bền bồng bất định, theo duyên mà lớn, theo duyên mà đến, theo duyên mà đi. Nó luôn tăng trưởng, luôn phát triển và luôn trở thành chứ chưa bao giờ dừng lại, luôn trở thành chứ không phải đã thành. Cái đã thành là nó hoàn thiện, nó đứng yên, phải không? Còn cái trở thành là nó luôn đi tới, luôn bước tới, như sóng nó luôn chảy. Và các vị để ý coi, chưa hề có một pháp gì từ những cái loại thực vật, động vật, con người cho đến những cái pháp bất động sản, nó đều đi theo cái nguyên tắc là luôn trôi nổi bền bồng, luôn di chuyển, dịch chuyển, biến động, chứ chưa bao giờ dừng. Cái hòn đá bên đường nó được gọi là hòn đá củi, đã chết, đã bất động, thế nhưng mà người ta cắt một mặt thiệt phẳng, người ta dùng cái loại kính phóng đại cực lớn, người ta nhìn vào thì những cái hạt vật chất ban đầu của nó, tức là những hạt điện tử đó, nó quay xoay vòng và chưa hề đứng yên, cái mặt đá chưa hề giống y như cũ. Chớp một cái hình sát na trước, chớp một cái hình sát na sau thì thấy nó di chuyển rất là khác, mặt đá nó đổi thay luôn. Và từ điều này ta có thể nhìn mọi pháp, thưa các vị, cái gì nó cũng đang cái chu kỳ diễn hành, đang chu kỳ đi tới và chưa bao giờ dừng. Các pháp tự tánh nó vốn là không là như thế, chưa có một cái gì đứng yên. Các vị nhìn bên ngoài mà coi, chưa có gì đứng yên cả. Cây lớn từng ngày, hành tinh này cũng thay đổi từng ngày, có điều mình chưa biết đó thôi. Cái sự vận hành của trái đất nó không dừng đã đành rồi, cái ruột bên trong cái trái đất nó cũng không yên rồi, cái quỹ đạo của bao nhiêu hành tinh này nó cũng nở lớn từng ngày, chưa bao giờ đứng yên trong không gian. Cho nên các pháp đang trên đường di chuyển, đang đi, đang vận động, chưa bao giờ đã hoàn thành cả. Thế thì tự tánh nó vốn không, nó không có cái sự cố định ban đầu của nó, cho nên nó mới nổi trôi phát triển, lớn lên và già cỗi. Thế mà cái tội của chúng ta là ta muốn các pháp nó dừng lại. Dừng lại ở chỗ nào? Mình 20 tuổi, mình rất là trẻ trung, rất là khỏe mạnh, mình muốn mình dừng ngay chỗ đó, được không? Làm sao mà được? Nó phải đi tới nữa chứ. Nó đi tới 40, 50 và nó đâu chịu dừng ở đó, rồi nó đi tới nữa, cái nó rớt kia, nó rớt vô lò thiêu, nó thành khói trắng bay lên bầu trời. Để cho người sao, người ta ra đời rồi, người ta lớn lên, người ta cũng cùng sắp hàng diễn hành giống như nhau như mọi pháp. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa ta hãy thể ngộ thật nghĩa của tự tánh các pháp vốn là không. Và mình ngộ được điều này thì bớt khổ chưa? Bớt nhiều lắm. Thưa đại chúng, là ta loại trừ được hết 50%, 70% nỗi khổ rồi. Mình muốn mọi thứ nó vẫn yên như thế, cái gì mà hợp với ý mình, cái gì nó đem đến cho niềm vui của mình, cái mình muốn nó dừng lại. Rồi không những như thế, mình còn nhìn chung quanh mình đối chiếu, phải chi mình như thế thì vui biết mấy, phải chi mình được như vậy thì tuyệt vời. Mà thưa, mọi pháp nó đang lên đường, nó đang đi, không hề có cái gì giống cái gì cả. Hoàn cảnh của tôi khác với các vị. Các vị là những người cùng làm một sở với nhau, nhưng mà có ai giống ai đâu. Thưa, không hề giống. Và rõ ràng là ta muốn giữ yên trong khi mọi pháp nó đều đang lên đường, cho nên ta khổ. Thế thôi. Và mình nhìn ra thiên nhiên ra, không hề có cái cây cối nào nó khổ hết, chỉ có con người tội nghiệp thôi. Mình hỏi cái cây bồ công anh bé xíu nằm trên vách tường, ở cái thân phận bé nhỏ của mi, kẻ đập qua người đập lại, thế mà mi nở cái bông vàng rực nhỏ xíu để làm gì? Không cao sang, không đài cát, không đẹp đẽ, không là gì cả, mà ở trong cái xó xỉnh như thế mà cũng ráng mà nở được cái bông. Nó sẽ mỉm cười, nó tôi đâu phải nở để làm gì, đâu phải để tôi khoe sang khoe đẹp gì với ai. Tôi nở là tại vì thời tiết nhân duyên đến tôi nở thế thôi. Tôi nở cho tôi nở tôi mỉm cười với tôi, chứ không phải tôi khoe khoang gì với ai, tôi so sánh với ai. Tôi cũng không cảm thấy mặc cảm, không cảm thấy kiêu ngạo gì cả. Rõ ràng là chỉ có con người tự chuốc khổ cho mình thôi. Và các vị nhìn các pháp ở ngoài, các vị quán chiếu, các vị học được cái bài học của thiên nhiên, thì các vị cũng loại trừ được nỗi khổ trong chính tự thân các vị. Thiên nhiên nó không có khổ, chỉ có con người khổ thôi. Tại sao? Thiên nhiên nó đang trên đường vận hành, đang đi tới, các pháp đang nổi trôi, đang bền vòng. Chỉ có con người trong cái chu kỳ nổi trôi bền vòng, một con người cũng nắm là những cái gì mình thích, cho nên con người tự chuốc khổ. Nếu mình quay về mình nhận được bên ngoài nó vốn là nổi trôi, là vô thường như thế, thì loại trừ được cái khổ rất là dễ. Đó là các vị nhìn bên ngoài thôi, thì học được các bài học tuyệt vời từ thiên nhiên rồi. Thiên nhiên, cây cối, núi rừng, hoàn cảnh vân vân, nó đều đang trên đường đổi thay, do vì ta không có tự tánh cố định bên trong. Cái thứ hai là tự tánh của thân tâm này, mình nhìn lại cái thân tâm mình, nó đâu có dừng, phải không? Không dừng một phút giây nào, máu mình mà dừng thì mình chết, cho nên máu luôn trôi chảy, luôn vận hành. Thế mà mình muốn nó dừng lại, mình muốn nó trẻ như thế này. Không nói gì các vị, kể bản thân tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tôi già. Hơn 60 mà cảm thấy mình chưa già. Mà hứa với lòng rằng chiến sĩ chết trên chiến trường, chứ không có chết trên giường bệnh. Chết trên bục giảng thôi, đi dạy chết trên bục giảng, nhất định là không nằm ở nhà chết. Và thưa nói cũng vui, nhưng mà rõ ràng là mình chưa có quan điểm mình lớn tuổi bao giờ. Và do vậy thưa đại chúng, là cái khổ là do vì tự mình muốn nắm mình lại, muốn dừng lại, trong khi các pháp đang trên đường di chuyển và vận hành. Hãy nhìn thân của mình, các vị thấy là nó luôn đi tới, tới cái già, tới cái bệnh, rồi tới cái chết. Và các vị mà nhận diện cho rõ về sự sinh diệt đổi thay của hình hài, các vị cũng loại bỏ được cái nỗi buồn, cái cơn giận, cái bất an rất là dễ. Các vị trân quý từng ngày của cuộc sống mình rất là dễ. Ta sẽ tới một ngày nào đó, ta dịnh, ta làm đường bước để đi vô linh vương, chứ không phải ta đi một cách thông thả đâu. Chuyện đó rồi sẽ tới. Rồi sẽ có một lúc người ta gắn nhiều ống vô trong người mình lắm, lỗ mũi có, miệng có, đưa nước, đưa thức ăn đi vô, rồi cơ thể mình nó không chịu bài tiết, người ta phải bài tiết dùng nữa kia, rồi máu của mình vân vân. Thưa các vị từng đi thăm những người bệnh, các vị chứng kiến là họ gắn ống lửng lửng một cái phòng đầy những ống, những dây. Rồi sẽ tới lúc ta như thế, rồi sẽ tới lúc mình nằm một mình cô đơn hiu quạnh. Hồi xưa mình mới đặt chân lên đất Mỹ này, mình đọc báo mình thấy 70 tuổi mà người ta còn cưới vợ gả chồng nhau. Mình nói ôi cái chuyện lạ, Việt Nam làm gì có chuyện này. Và không biết tại sao người ta làm cái chuyện vô duyên vậy. Mình nghĩ là có lẽ làm lễ xong rồi về chuẩn bị đi chôn rồi. Nhưng mà thưa không phải. Thưa ở đây rồi mình mới thấy cái nỗi buồn chán cô đơn của đời sống của người ở trên đất nước này. Thưa các vị, đến cái tuổi nào đó tự nhiên là con cái nó rời khỏi tầm tay ta. Một tháng 30 ngày mình trong mỏi mòn, nó không có về thăm đâu. Lỡ người thân của mình, chồng mình hoặc vợ mình mất rồi thì mình thu thủ một mình thôi à. Rất là buồn, rất là tội. Và từ cái điều đó thưa các vị quay lại nhìn lại đời sống của các vị ngay bây giờ, để các vị trân quý từng ngày. Các vị biết là cái gì rồi nó cũng có khả năng tới cả. Ta sẽ tới những lúc cô đơn như vậy. Con cái ta nếu nó không đưa mình vô bệnh viện, không đưa mình vô viện dưỡng lão, nó còn một cái chút văn hóa người Việt, thế thì chắc chắn là nó cũng không ưa gì cái chuyện ở với một người già tối ngày hẩm hiu, buồn bã, cô quạnh. Nó thích có một cái nhà riêng. Thứ hai nữa là công ăn việc làm,
cái nhu cầu đòi hỏi nó phải sống xa nhà, tất nhiên nó phải mua cái nhà ở xa thôi. Và nếu nó không mua nhà ở xa, nó ở với mình thì sao? Nó đi làm tối chết tối về, nó dành một phút giây để thư giãn chứ thì giờ đâu mà nó lên nó hỏi cái ông già khó ưa hoặc là cái bà già khó chịu của nó làm gì. Mình bệnh hoạn cho nên mình rất là cao có, rất là khó chịu. Rồi tâm thức của mình nó đầy cái chất Việt Nam, mình nghĩ là nó phải thưa, phải gợi, phải hỏi thăm, phải đem miếng nước, đem miếng ăn vân vân. Không có chuyện đó bao giờ. Trên nước Mỹ đừng hòng tìm được chuyện đó mất công. Nó đi làm về nó làm gì? Nó leo lên phòng, nó ngồi để chơi game tới 11, 12 giờ nữa nó nằm thả chân nó ngủ thôi, chứ nó buồn chi hỏi đến mình. Rồi nó ưng đi thì nó ghi một vài dòng chữ, nó nói là con thứ hai con về, thứ ba con về, thứ năm con về, vặt con đi cả tuần, thế thôi. Cho nên thưa các vị, rồi lần lần mình cảm thông được đời sống nơi đây. Người ta 70 tuổi người ta lập gia đình với nhau, có lý. Để có người hơn sớm tuổi già, có người để đỡ cô quạnh. Rồi mình nhìn đời sống của bao người xung quanh rồi mình nghĩ mình tới đó không? Bò tới đó, sẽ đó, sẽ tới lúc đó. Khi mình nghĩ được điều này thì các vị làm gì với chính cuộc sống mình bây giờ? Trân quý từng ngày. Thưa đại chúng là ta còn có phước lớn vô cùng, ta còn đi đứng bình thường, ta còn có người thân bên cạnh. Dù có khi người thân của mình hơi khó chịu lắm, thế nhưng mà vẫn còn có phước, vẫn còn nhiều cái điều tuyệt vời trao cho ta, là có người để mình gây gỗ cũng là có phước nữa. Sẽ có lúc không có người để mình gây đâu, thui thủi một mình muốn gây cũng không ai để gây. Thế thì các vị loại trừ được bao nhiêu điều phiền muộn của tự thân, các vị biết trân quý từng ngày của đời sống mình để tu tập. Bằng không thì thưa đại chúng là dần dần là mình đi đánh mất luôn cả một đời người. Cho nên hãy nhớ rằng tự thân của ta hình hài tự tánh vốn là không, nó sẽ bị đẩy dần rớt dần đến cái không thôi. Ta đến hành tinh này một mình, một thân cô đơn và trơ trọi, rồi tới lúc ta cũng cô đơn trơ trọi như vậy ra đi, rồi ngày năm buổi này ra đi vào cái cõi bình mùn, ta cũng ra đi một mình thôi. Trong cái cõi đen thôi đen thủi không biết mình sẽ về đâu, cũng một mình như thế. Rõ ràng là tự tánh của các pháp vốn không, ta từ cái không mà đến rồi ta sẽ về cái không. Cho nên khi các vị nhìn được điều này, các vị trân quý đời sống của mình vô cùng, không nỡ hành hạ mình. Mà người nào biết thương mình thì người đó sẽ thương được người xung quanh. Các vị chưa thương được đời sống các vị thì các vị cũng chưa thương được người xung quanh. Các vị sẽ vung vãi niềm đau nỗi khổ vào người rất là dễ. Nhận chân rõ về tự tánh của thân vốn là không, nó bị đẩy dần vào cái cõi hư vô mịt mùng. Rồi mình nhận chân được tự thân của cái tâm thức này cũng vốn là không nữa. Các vị nhận diện được nó thì các vị vượt ngang qua những cái tầng khổ rất là dễ. Chưa hề có cái buồn nào đến mà nó ở lại lâu, chưa có cái vui nào các vị cố tình giữ mà nó còn lại lâu cả. Nó đến rồi nó đi thôi. Mình hãy kể cho các vị nghe câu chuyện của một vị sư có bà mẹ đó. Có gia đình hàng xóm kia, bà mất chồng, bà khổ quá. Bà tới tìm thầy, nhà thầy khuyên giải giùm và đồng thời ma chay giúp cho người thân của bà. Nhưng rủi thay, vị thầy đã mất đi quần quá ở miền xa, còn có mẹ của thầy ở nhà thôi. Bà cụ này, bà kêu người đàn bà kia, bà nói: "Này con à, cái nỗi buồn của một đời người khi mất người thân nó lớn lắm, sao con hãy tựa đầu vào vai của ta, con khóc đi cho nó vơi. Nhưng mà ta khuyên con một điều thế này, không hề có cái nỗi buồn nào nó dìm chết ai cả, nó đến rồi nó đi, con có kiên nhẫn, con nhận diện nó, con đợi chờ nó, thì nó đến rồi nó qua thôi. Ta cũng từng như con, ta mất chồng hồi ông ấy mới 30 ngoài thôi, ta phải nuôi tới 5-7 người con. Và cái ông mà đi tu làm lạc ma đây, ông này là ông thứ út của ta, thì con biết thế nào. Và cái nỗi đau nó lớn mấy, thế nhưng mà rồi nó sẽ đi qua con à. Ta cũng như con, nhưng mà ta đứng lên từ cái nỗi đau. Và bây giờ nhìn lại quá khứ thì ta nghĩ rằng chắc con cũng giống như ta thôi. Thế là người đàn bà kia phục trong vai của người của bà già nọ, khóc thỏ thê thôi, nước mắt đau thương nó có cơ hội nó tràn ra. Xong cái bà lau nước mắt mà về, thì đúng là bà đứng trên hai đôi chân của bà lo tan hoa cho chồng xong, chăm sóc con cái xong, thì tháng sau ông vị lạc ma kia về, nghe mẹ nói thế ông qua ông thăm. Người đàn bà kia nói cái lúc tôi cần thì không có ngày, và hôm nay thì thưa ngài, mọi việc đã đâu vào đấy, và tôi nghĩ là ngài không có thuyết pháp hay bằng mẹ của ngài đâu. Bà đã cho tôi một bài học rất là quý, và từ cái lời khuyên của bà cho nên tôi nhận diện được nỗi đau đến với tôi, rồi nó đi qua rất là nhẹ. Và thưa đại chúng, câu chuyện nó rất hay ở chỗ là những cái cảm thọ trong tâm thức ta, thưa, nó cũng bồng bềnh, nó đang lên đường chứ nó chưa bao giờ dừng lại. Nó đến với ta rồi nó ra đi chứ chưa bao giờ dừng lại nơi tâm thức của các vị lâu. Và mình chỉ cần làm một việc là nhận diện được cái tính chất vô thường, tự tánh vốn không, vốn rỗng lặng của nó, thì các vị vượt ngang qua những nỗi khổ rất là dễ. Thưa đại chúng, là trong nhân gian này không ai không có những nỗi khổ cả. Mỗi người có mặt trên toàn đời này là chịu bao nhiêu nỗi tang thương đến với cuộc sống họ. Ai cũng vậy, không ai tánh thoát cả. Có điều nỗi đau mỗi người nó khác nhau. Nó khác không phải là cái nỗi đau nó có trọng lượng, mà nó khác do vì cái khả năng chịu đựng từ bên trong mỗi người nó khác. Ví dụ như khả năng của tôi đủ hùng, đủ dũng lực, thế thì cái nỗi đau các vị cảm tưởng như là có thể dìm chết tôi, thế nhưng mà nó đến với tôi, nó không đụng vào tôi được, nó đi ngang qua trước nhà tôi thôi, nó đi vô không được. Còn đối với các vị thì cái nỗi sầu khổ lo lắng bất an nó nhẹ như một cọng tóc, thế mà nó đến cái nó đâm vào làn da thứ thịt của mình, nó làm đau nhức mình. Do vậy thưa, cái sự chịu đựng nó khác nhau ở chỗ là nội lực của từng người, và nội lực nó được làm bằng cái khả năng quán chiếu, nhận diện, nhận biết, liễu ngộ của tự mỗi người chúng ta. Ta thể ngộ được tự tánh của cảm thọ vui buồn này vốn là không, thế thì nó đi ngang qua rất là nhẹ. Đó là con đường tu thôi, không có gì khác cả. Các vị thử nhận diện coi, có cái buồn, có cái giận, có cái lo âu, có cái bất an nào mà nó dừng lại nơi các vị lâu đâu. Nó đến rồi nó đi, nguyên tắc của nó là như thế. Và mình nhận diện được tự tánh của thân tâm này vốn rỗng lặng, đến là đi, những cái vui buồn sầu não nó đến nó đi ngang qua. Thế thì các vị đã tự nhiên rất là tiến bộ trong đời sống tu tập rồi, không cần làm gì nhiều, chỉ cần nhận diện thực nghĩa của nó, bản chất thực của nó như vậy mà thôi. Bản chất của nó như vậy chứ không có gì mà thêm thắt cả. Mình không có cần vận dụng cái ngôn ngữ lý giải gì để thuyết phục các vị. Các vị hãy tự nhìn để thấy là bản chất của những cái buồn vui sầu khổ bất an nó đều là không cả. Nếu nó là cái có, thế thì sao? Nó đến với các vị, nó đến từ hồi bé kia, các vị vừa sinh ra đời đã có nó, đã có mặt nó rồi. Rồi nếu trễ hơn nữa thì các vị mời nó về, các vị nhận biết nó có mặt trong các vị, thì đừng hòng đuổi nó đi được mất công. Nếu nó là cái thật, nếu nó là cái có, thế thì không có cách gì loại trừ được. Đằng này không phải như vậy, nó đến rồi nó đi, nó có rồi nó không, nó còn nó mất, vân vân. Thế thì các vị nhận biết được nó vốn là không. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, mình thể ngộ được tự tánh các pháp vốn là không, thân vốn là không, và những vui buồn là tự tánh nó vốn không, thì mới thành tựu được vạn đức. Vạn đức là gì? Phải biết đó là những cái niềm vui, an lạc, giải thoát vân vân, tự nhiên nó thành tựu thôi.
Một cái ví dụ cạn thế này. Cái công năng của cái ly nó nằm ở chỗ nào quý vị biết không? Ở bên trong này. Cái ly mà nếu người ta làm một cục thủy tinh, nó không có cái quản không của nó, thì cái ly này người ta không có giờ xài được cái chi cả. Không thể dùng để uống nước, chỉ dùng để dằn giấy đừng cho nó bay thôi. Rồi cái nhà, cái công năng tuyệt vời của nó là cái gì? Thưa cái không gian bên trong, phải không ạ? Người ta có chạm trổ qua què qua sói, người ta có làm vách nạm vàng giác bạc trên vách đi nữa, cũng để khoe sang khoe đẹp, tự hào kiêu ngạo với nhà hàng xóm láng giềng. Nhưng mà cái công năng sử dụng nó không phải là cái vách nhà đâu, mà cái không bên trong này. Hình hài của các vị, cái thành phần mà không nó có mặt bên trong, các vị mới tồn tại được, phổi mới hít được không khí vào để thở ra, mạch máu nó mới được lưu chuyển, vân vân. Tất cả mọi pháp nhân gian đều từ cái không mà sinh khởi, đều từ cái không mà thành tựu, đều từ cái không mà sống động. Vạn pháp nếu là cái có thì nó không thể tồn tại được. Thế mà mình lại không chấp nhận được điều này. Và người nào biết sống thuận với quy lực của lý không á, thì người đó cuộc đời an lạc và hạnh phúc. Thuận với lý không ở cái bình diện rất là cạn thôi, là nhà của ta nó có đầy không gian, nó có nhiều oxy để mình thở. Không sống thuận lý như là nhà mình bê hết nguyên cái bộ tài sản của bảo tàng viện về, mình chất đóng trong nhà, không có chỗ đi, không có chỗ thở, không có chỗ ngồi, không có chỗ ăn, chỗ nào cũng là bảo tàng cả, thì đâu phải là cái nhà khốn đốn vô cùng không có không khí để thở. Rồi tâm thức mình nếu các vị chất đầy những cái gì này, lo này, buồn này, hờn này, giận này, bất an, nó luôn diễn hành, luôn xoay tròn, luôn nhẫn chiều, thế thì người đó bất hạnh. Người nào mà làm cho lòng mình trống nè, thế thì người đó là người an lạc. Đôi mắt rất là trẻ thơ, đôi mắt rất là gì, rất là sáng, rất là tinh nhạy, cảm nhận được hương sắc của đất trời, cảm nhận được cái đẹp, thở vào thở ra cảm nhận được không khí trong lành. Người nào giữ được lòng càng rỗng bao nhiêu, người đó càng hưởng được nhiều niềm vui và hạnh phúc bấy nhiêu. Rõ ràng như vậy. Người nào mà để lòng họ chất nặng buồn, giận, ghét, thương, lo lắng, ưu tư, phiền muộn, thì người đó tự làm cho đời sống nó bất hạnh. Thế thì không là bản chất của ta, bản chất của thân, bản chất của đời sống bên ngoài, bản chất của tâm thức bên trong. Mình đừng sợ cái rỗng lặng, cái mênh mông, cái không của tự tánh. Mình vốn là không. Thế thì thưa các vị thể ngộ được điều này thì thưa có gì để mà sợ. Sống với cái tịch lặng vô ngôn, lặng lẽ, không nói thầm thì người đó là người thông minh biết sống. Còn người nào mà cứ để cho cái máy hát này nó chạy luôn 24/24 là người đó rất là tội nghiệp. Sắc thép mà nó còn bệnh thần kinh nữa, đúng là con người. Nó nói thầm thì vậy thì nó cũng tật bệnh chứ đừng nói con người, nó cũng mỏi mệt chứ đừng nói con người. Thưa đại chúng, là cái điều thứ ba chúng ta đi vào đó là cái phương pháp thực tập. Có ba điều chúng ta thực tập. Thứ nhất là chúng ta thử nhìn sâu vào cuộc sống. Cái thứ hai, mình hãy nhìn sâu vào tự thân. Thứ ba là khéo tạo cơ hội. Cơ hội tu. Và thưa đại chúng là các pháp nó luôn lên đường, luôn diễn hành. Và nhìn sâu vào cuộc sống để các vị chấp nhận cái sự ra đi của nó, đến đi của nó. Nó thay đổi, nó luân chuyển, nó biến dị, đó là cái điều rất là bình thường thôi. Đừng bao giờ muốn cái gì nó đứng yên cả. Mình nhìn vào cuộc sống, thưa đại chúng, là mình học được vô vàn điều. Người xưa lúc mà Phật Pháp chưa có mặt, các vị thánh Bích Chi Phật, các ngài chỉ cần nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nghe tiếng người ho hen thôi, các ngài ngộ đạo. Ngộ cái gì? Mức độ cạn nhất là ngộ vô thường. Thứ hai là ngộ được cái dòng sinh diệt biến dị luân lưu, nhưng mà cái nhận biết của mình thì nó không bị sinh diệt nổi chìm.
cảnh vật thì luôn đổi thay, nhưng cái nhìn của mình về cảnh vật thì nó không có bị đổi thay. Cái nhận biết của ta nó sâu hơn cái nhìn nữa. Thưa các vị, cái nhận biết ấy trẻ cũng như vậy, già cũng như vậy. Rõ ràng là có cái sinh diệt vô thường, có cái đến đi và có cái không đến đi. Người xưa ngộ được như vậy thôi à. Tâm của ta vui buồn luôn diễn hành, lời nói thầm thì luôn đến và đi. Thế nhưng mà cái nhận biết vui buồn nó luôn nhận biết, ý thức thầm thì luôn sinh và diệt. Nhưng mà cái nhận biết ý thức thầm thì nó luôn có mặt, nó không sinh không diệt, luôn dừng lại ngay nơi đây và phút này. Ở mặt cạn của vật lý thì thưa đại chúng là hành tinh này nó quay tròn tròn, bụi mù trong không gian bay vẩn vơ, mây thì cứ bay, những vật chất hữu hình thì di chuyển, nhưng mà cái không gian thì bao đời cũng bất động và dung chứa tất cả vật chất trong ấy. Thế thì các vị nhìn lại bên trong, các vị cũng thế, thân này đến và đi, vui buồn đến và đi, sự suy nghĩ thì thầm đến và đi, nhưng mà cái nhận biết yên lặng tĩnh tại sáng rõ hiện tiền luôn có mặt, nó không đến không đi. Con mắt này nhắm lại, các vị mở con mắt nhận biết ra, các vị thấy là mọi thứ đều trôi chảy, nhưng mà cái nhận biết của các vị thì không trôi chảy, cái nhận biết nó luôn có mặt. Và mình nhìn ra ngoài, nhìn sâu vào cuộc sống, mình đủ ngộ đạo rồi. Rồi các vị nhìn vào tự thân cũng đủ ngộ đạo nữa. Nhìn ở tự thân mức độ cạn, mình loại bỏ vui buồn rất là dễ. Thế nào là loại bỏ vui buồn rất là dễ? Cái nó khổ nhất đối với con người không phải là cái chuyện già chuyện bệnh của hình hài, cái chuyện xấu chuyện đẹp của hình hài. Cái khổ nhất của con người là những tình cảm vui buồn đến đi, nó hành hạ ta. Có phải vậy không? Người ta không chết vì đói, không chết vì thiếu ăn thiếu mặc, người ta chết vì thất vọng, thất tình, thất đủ thứ, cái đó mới làm chết người ta thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, mà nếu các vị quay lại, các vị nhìn thử coi là cái không đáng tin tưởng nhất là tình cảm của con người. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Thương nó rồi giận nó, mới kính trọng nó rồi mã lị đó. Nó cũng xảy ra là chuyện bình thường thôi. Và không hề có một đời sống nào mà chỉ trăng, chỉ đất, chỉ trời, thề non hẹn biển mà họ gắn liền một đời với nhau, cả kiếp này qua kiếp nọ không có. Gắn liền một đời có khi cũng khó nữa. Cái bồng bềnh nhất, cái vô thường nhất là cái tình cảm. Chắc vậy thôi à. Và con người khổ, thưa các vị, vì cái chuyện tình cảm là nhiều nhất trong nhân gian này. Cứ sợ mất người mình thương, rồi cứ sợ cái gì nữa, cứ sợ người kia không thương mình, vân vân, có ngàn vạn chuyện để lo âu, có ngàn vạn chuyện để sợ sợ. Và thưa, thương đã khổ rồi mà được người mình thương có khi còn khổ hơn nữa. Rất là mệt. Có câu chuyện vui mình hãy kể các vị nghe. Người ta dẫn cái anh đó đi vô thăm một cái bệnh viện tâm thần, thấy anh chàng đó đập đầu vô tường bùm bùm rồi đó. Hỏi ra thì cưới không được cô gái kia cho nên anh tự sát. Và người ta phải đem ảnh nhốt trong bệnh viện, mà giữ ảnh còn hơn là giữ tù nữa. Thế phải anh đập đầu với anh chết. Rồi qua bên kia thấy một anh cũng làm như thế, hỏi ra thì anh cưới được cô gái đó. Cưới được khổ quá, khổ quá không biết làm sao, thôi đập đầu chết cho rồi. Và thưa các vị, chuyện đó chỉ có thiệt. Người ta có một câu đùa giễu nhưng mà nó cũng đúng, đó là con quỳ lại Chúa trên cao, xin cho con cưới được người con thương. Rồi mới cưới về một tháng, con cũng quỳ lại Chúa trên cao, xin cho con thương được người con cưới. Bây giờ họ khó thương quá, rất là sợ, cho nên xin Chúa ban phước lành cho con, để con thương được cái người con lỡ cưới về thôi, giờ nó khổ quá. Và thưa đại chúng là các vị hãy nhìn sâu vào tự thân để chứng nghiệm được tất cả những cái bồng bềnh của tình cảm, tri thức ta. Nó đổi thay muôn chiều, nó không bao giờ dừng cả. Mình thể nghiệm được điều này thì sao? Thưa, mình đi ngang với cái từng vô thường, buồn tuổi, thất vọng, khổ đau, thương hay ghét của người rất là nhẹ. Bằng không thì đời mình bị quay tròn trong những cái chuyện đó, cả một đời gỡ ra không được, cực lắm. Hết chuyện thương tới chuyện giận, hết chuyện giận tới chuyện buồn, hết chuyện buồn tới chuyện ghen, nó cứ xoay vòng. Nhưng mà mình lặp lại đây một điều là đạm khúc thùy nắng quả. Cái khúc hát tu tập nó rất là nhạt nhẽo, không có hương vị, cho nên người ta không tu được. Bị quay tròn trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong ghen, trong hờn, trong khổ sở mà người ta chịu được. Thích vậy. Tu là cái chuyện thảnh thơi vô cùng, người ta không tu được. Liền mình ngoài đời sống nhân gian để vui, để buồn, để khổ thì chịu. Trong cho có gãi ngứa đi gãi, cảm thấy hạnh phúc. Mà thân thể lặng lặng thì không thấy hạnh phúc gì cả. Cảm thấy nó không có hương vị gì của đời cả. Tội nghiệp là vậy. Và các vị hãy nhìn sâu vào để tu, nhìn sâu vào tự thân ta. Bản chất của mọi loại tình cảm đều vậy. Cái điều cuối cùng thưa đại chúng là cái cơ hội nào để chúng ta tu tập được? Cơ hội nào? Có khi mình than trời trên đất, mình nói tôi không có thì giờ tu. Mà thưa đại chúng là tại sao không có thì giờ được chứ? Thì giờ luôn mở ra trước mắt ta. Nhìn lá rơi là có điều kiện để quán mình cắt tóc không? Có một cái vui buồn sinh khởi trong đây là cơ hội đã đến hay các vị tu rồi. Mình đừng đợi tới lúc mà rảnh rang có thì giờ ngồi yên vắng một mình. Thưa, mọi lúc, mọi nơi, mọi cơ hội đất trời mở ra thênh thang để cho các vị tu. Các vị quán chiếu về thực tính của các pháp, quán chiếu về thực tính của thân này vốn là không. Rồi khi có những cái hờn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó đến với các vị thì các vị hãy nhận diện nó. Nó là cái cơ hội trao cho mình để mình tu. Tự thể nó vốn là không, mình chỉ cần an trú ngay đi sự nhận biết, nhìn nó đến nó đi thôi, đó là cơ hội. Thế thì một ngày ta có tới 24 giờ để thực tập, để tu. 24 giờ thì nó hơi nhiều, cho ngủ 8 giờ đồng hồ thôi. Còn lại bao nhiêu giờ đồng hồ thì các vị đều có thể đầu tư cho cái tu tập của các vị. Không có vì lý do gì mà không có thì giờ tu cả. Chỉ từ mình không thích tu thôi, do vì cái khúc hát nó nhạt nhẽo, hát không được thôi. Thì các vị đổ thừa là tôi không có gì giờ thì cái đổ thừa đó rất là sai, không có đúng. Mà đổ thừa là tại tôi chưa thích tu thôi, tại tôi muốn còn nổi chiều trong cõi tử sinh cho vui. Tôi thích buồn, thích giận, thích ghét, thích thương thôi. Chứ còn thì giờ tôi có thừa, cơ hội tu có thừa, không thiếu bao giờ. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị nhớ là cửa mở không người bước, khúc hát rất là nhạt cho nên không có hòa được, không có hòa được. Cái cửa không là cái cửa tự có của ta, ta chỉ bước vô thôi. Thế nào là tự có? Sinh ra trần đời ta có mang gì theo đâu. Chưa hề có một em bé sơ sinh nào mà nó đeo trên tay nó một chiếc nhẫn 2-3 carat gì, cái nhẫn hột sò, không có. Chưa hề có cái chiếc vòng, chiếc xuyến nào. Và cũng chưa hề có một cặp con trai con gái nào sinh ra đời thì người ta còn có sợi chỉ hồng để dính đâu nhau cả, không có. Tự mình ràng buộc lấy mình, buộc lấy mình rồi nổi chìm, vui buồn. Rõ ràng là ta tự đọa đài, tự làm khổ chính ta. Trong khi tự bản chất con người sinh ra vốn là cô đơn trong nhân gian rồi. Thế mà mình lại chối từ, sợ sệt, không chấp nhận. Một khi mình chấp nhận nó là bản chất thực của mình rồi thì thường ngay tức khắc các vị loại trừ tất cả nỗi sợ. Sở dĩ nỗi sợ có mặt là vì mình không chấp nhận, mình muốn loại trừ, mình xa lánh, mình trấn ngự, mình trốn chạy, cho nên mình sợ. Còn các vị chấp nhận tự thân của nó là như thế thì ưỡn ngực ra chứ có gì đâu mà phải sợ. Một cái ví dụ này tôi kể thì các vị thấy là khổ đau nó đến là do vì ta muốn nó đến. Các vị có nhớ cái trò chơi hồi nhỏ người ta kéo dây không? Hai bên chia ra 20 đứa hoặc ít hơn, mỗi bên 5 hoặc mỗi bên 10, cân bằng rồi kéo. mình ra sức mình kéo, bên kia nó cũng ra sức nó kéo, thì thành cái lực cân đối với nhau, có chuyện ăn thua. Bên này cái nhóm nó hè nhau, nó không kéo, nó buông dây thì sao? Bên kia cá ta lũ. Thưa các vị, cũng như thế, mình trì kéo lại, mình không chấp nhận bản chất của mình là như vậy, cho nên mình luôn căng thẳng, luôn bất an, luôn lo âu và phiền muộn. Còn mình chấp nhận sự việc như thế thì có gì nữa đâu, bản chất ta vốn là không. Từ cái không ta đến nhân gian rồi ta lại trở về không, thế thôi. Thế thì thưa đại chúng là không có lo âu, không có phiền muộn, không có sợ sợ, không có bất an, không có gì xảy ra cả. Bản chất của anh trơ trọi trong nhân gian, anh chấp nhận anh là người trơ trọi, thì ai dám nói anh cô đơn? Cô đơn là chuyện của tôi từ nhỏ đến giờ, và tôi sinh ra tôi đã như thế. Cái này là cái bản chất thực của tôi, thì tôi không còn sợ nó nữa. Thế thì người đó tự nhiên chấp nhận đời sống mình, và niềm vui nó tức khắc đến thôi. Anh sợ, anh muốn loại trừ, anh chối bỏ, anh tìm cách trốn chạy thì nó mới rượt đuổi anh. Còn anh không trốn chạy, anh dừng lại, ta ngay ngay đây, ta là mi là ta. Thế thì còn chạy ai nữa, còn trốn ai nữa, còn sợ sợ cái gì nữa chứ? Rõ ràng là cái cánh cửa không là cánh cửa tự thân của ta. Ta hãy bước vào để thấy mình vốn là không. Không nó sinh ra vô vàn điều kỳ diệu ở chỗ là khi các vị chấp nhận mình như mình rồi, thì các vị buông hết gánh nặng của trần đời xuống, không có lo âu, phiền muộn, bất an. Nhận biết được điều này, thưa các vị nhẹ tên, không cần làm gì thêm mà ta đã có được niềm vui và sự an lạc. Mức độ cạn là như vậy. Mức độ sau ta nhận biết tự thể ta vốn là không, thì liền tức khác các vị nhận ra là thân này đến là đi, vui buồn đến là đi, suy nghĩ bềnh bồng đến là đi, nhưng mà cái không đến không đi, bất động như hư không. Đó là cái sự nhận biết tỉnh sáng tỏ tường, tâm Phật chiếu diệu đang hiển bày nơi các vị. Hành tinh thì xoay quanh mặt trời, mặt trời thì lúc nào cũng đốt để có ánh nắng ban pháp giúp cho hành tinh. Mọi pháp hữu vi đều đến và đi, nhưng mà mọi pháp hữu vi đều sinh trên cái nền của pháp vô vi. Mọi cái vật thể hữu hình đều có mặt nhờ không gian vô hình. Cũng thế, hình hài nè, vui buồn nè, suy nghĩ nè, tất cả những cái nổi trôi bồng bềnh, nhưng bản chất của nó được sinh ra từ cái nền của tâm bất động, từ tâm Phật chiếu sáng. Và cái này là cái tự có của các vị. Ngay nơi đây các vị đang sử dụng. Và ta chỉ cần quay trở về nhận biết tự tánh ta vốn là không, thì lọt qua cửa không rồi, các vị mới thể nhận được tâm Phật chiếu sáng tự có nơi các vị, an trú ngay nơi đó. Thì thưa đại chúng là các vị cắt được bao nhiêu phiền muộn của nhân gian. Và xin nhắc lại đây một câu nữa là: sự sáng người tự mê, khúc nhạc ai hòa được, nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người vướng. Hãy nhớ cái chuyện này, đừng quên là cửa luôn rộng mở, mà tại ta chỉ muốn vô thôi. Thưa đại chúng, mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.